Trong phần liệt kê các pháp của Bồ Pháp Tụ, tâm sở trí tuệ đi vào các thiền siêu thế như ba căn quyền mới trải khắp bốn thánh đạo và bốn thánh quả. Ba căn hay quyền này là vị tri đương tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri quyền. Vị tri đương tri quyền có mặt trong sơ đạo, dĩ tri quyền có mặt trong sáu giai đoạn giữa từ sơ quả cho đến a la hán đạo, và cụ tri quyền có mặt trong tứ quả hay a la hán quả. Vị tri đương tri quyền là tuệ căn của vị đang đứng trên nhập lưu đạo. Cái chưa biết ở đây, vị tri theo chú giải là trạng thái bất tử của Niết Bàn hoặc Tứ Thánh Đế. Không có pháp nào trong số đó đã từng được biết trước đây trong vòng luân hồi vô thị. Dĩ tri quyền là tuệ căn của các vị ở giai đoạn giữa của tiến trình, trong khi cụ tri quyền là trí tuệ viên mãn của bậc A-la-hán. Như vậy, không có quyền nào trong ba quyền này có mặt ở thiền hiệp thế. Phần lớn các yếu tố cấu thành có mặt ở thiền hiệp thế được lặp lại một lần nữa trong phần phân tích về thiền siêu thế. Song Bộ Pháp Tụ còn thêm vào đó hai tập ngữ hạn định mà ở phần định nghĩa thiền hiệp thế không có. Hai tập ngữ này là đạo chi Maggaṅga và giác chi Bodhaṅga. Đạo chi gắn liền với tất cả những pháp nào nhập vào bát thánh đạo dưới tên này hoặc tên khác của chúng, như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Cần nhớ rằng khi các đạo và quả khởi lên ở mức từ nhị thiền cho đến ngũ thiền, chỉ có bảy đạo chi có mặt, đó là vì chánh tư duy. Samma Sankappa là một hình thức của tầm Vitakka, vốn đã được tịnh chỉ cùng với sự chứng đắc nhị thiền, tương tự trong các tâm đạo và tâm quả thuộc tứ thiền và ngũ thiền. Chỉ có sáu giác chi có mặt vì hỷ đã được từ bỏ, cùng với sự chứng đắc tứ thiền thuộc hệ thống thiền năm bậc. Mặc dù năm trong số tám pháp này cũng có mặt ở thiền hiệp thế, song chúng không hiện diện như các đạo chi, vì vào những lúc đó chúng không thuộc về bát thánh đạo trực tiếp dẫn đến sự diệt khổ. Tập ngữ giác chi gắn liền với các pháp thuộc thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh, định và xả. Sự tập hợp này được gọi là giác ngộ hay thức tịnh, bô thí. Bởi vì khi nó khởi lên ở sát na siêu thế đạo, nó cho vị thánh đệ tử khả năng thức tịnh khỏi giấc ngủ phiền não. Các thành phần của thất giác chi có thể có mặt trong bậc thiền hiệp thế, nhưng không được kể như các giác chi. Chúng làm phận sự như các giác chi chỉ trong các bậc thiền siêu thế thuộc bốn thánh đạo và bốn thánh quả, vì chỉ vào lúc đó chúng mới góp phần trực tiếp vào sự chứng ngộ tứ thánh đế. Ngoài những gì đã nói ở trên, giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế còn có một vài dị biệt khác có thể được tóm tắt ở đây. Thứ nhất, các thiền hiệp thế lấy chế định Panyati làm đối tượng. Đối với các Kashina biến xứ, các bất tình tướng, niệm hơi thở vân vân, đối tượng là tờ tướng. Pati Paga Nimitta đối với các phạm trú Brahma Vihara, đối tượng là các hữu tình chúng sanh. Ngược lại, đối với thiền siêu thế thuộc các đạo quả, đối tượng tuyệt đối là Niết Bàn, thực tánh pháp Sapa Watthama. Về tính chất ưu thắng trong thiền hiệp thế, yếu tố tình trị trội hơn, mặc dù tuệ cũng đi vào các thiền hiệp thế, song nó không thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào cả. Trái lại, thiền siêu thế thuộc các đạo quả, đưa yếu tố tình trị và tuệ giác vào thế quân bình. Tuệ có mặt như chánh kiến, sammadhi, và tình trị như chánh định, sammathi. Cả hai vận hành cùng nhau trong sự hòa hợp mỹ mãn, không chi nào trội hơn chi nào. Sự khác biệt trong tính chất ưu thắng này dẫn đến một điểm dị biệt khác về nhiệm vụ hay hoạt động giữa hai loài thiền. Mặc dù cả hai, thiền hiệp thế lẫn siêu thế, đều là các bậc thiền trong nghĩa của sự thẩm lự hay chú tâm một cách xích sao, upanijana, nhưng trong trường hợp của thiền hiệp thế, chú tâm xích sao này chỉ đưa đến sự an trú trong đề mục, một trạng thái tập trung toàn triệt, chỉ có thể đè nén tạm thời các phiền não. Ngược lại, trong thiền siêu thế, đặc biệt là thiền thuộc bốn thánh đạo, sự nối kết giữa chú tâm xích sao này với tuệ đưa đến sự vận hành của bốn nhiệm vụ trong một sát na duy nhất. Bốn loại nhiệm vụ này, mỗi loại áp dụng cho một trong tứ thánh đế, tiêu biểu cách đặc biệt mà thánh đế đó được thể nhập vào lúc các đạo khởi lên để tuệ tri chân lý. Bốn nhiệm vụ này là liệu tri, parinya đoạn trừ, bahana chứng ngộ, sakchi kiriya và tu tập pavana. Đạo thể nhập thánh đế thứ nhất bằng việc liệu tri hay thấu suốt khổ, thể nhập thánh đế thứ hai bằng việc đoạn trừ ái, tập khởi của khổ, thể nhập thánh đế thứ ba bằng việc chứng đắc niết bàn, sự diệt khổ, và thể nhập thánh đế thứ tư bằng việc phát triển bát thánh đạo, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thanh Tịnh Đạo trích lại một đoạn giải thích mà các bậc tiền bối thường dùng để giải tỏa những hoài nghi về điều một kinh nghiệm sao lại có thể thực hiện bốn nhiệm vụ một lúc như vậy. Vì điều này đã được các bậc cổ nhân Ansan nói, ví như một ngọn đèn thực hiện đồng thời bốn nhiệm vụ trong một sát na duy nhất, đốt cháy tim, xua tan bóng tối, ánh sáng xuất hiện và hút cạn dầu. Cũng vậy, đạo tuệ thể nhập đồng thời bốn chân lý trong một sát na duy nhất, nghĩa là đạo thể nhập khổ bằng cách thâm nhập vào đó với sự liễu tri, thể nhập tập khởi của khổ bằng cách thâm nhập vào đó với sự đoạn trừ, thể nhập đạo bằng cách thâm nhập vào đó với sự tu tập, và thể nhập diệt bằng cách thâm nhập vào đó với sự chứng ngộ. Nghĩa là gì? Bằng cách lấy diệt niết bàn làm đối tượng, đạo tuệ đạt đến thấy rõ và thấu triệt bốn chân lý. Thêm chi tiết vào tỷ dụ này, luận sư Buddha Gosa giải thích rằng đạo tuệ liễu tri khổ ví như ngọn đèn đốt cháy tim, đạo tuệ đoạn trừ ái như ngọn đèn xua tan bóng tối, đạo tuệ tu tập các chi phần của bát thánh đạo như ngọn đèn làm cho ánh sáng xuất hiện, và đạo tuệ đắc chứng niết bàn phá hủy diệt phiền não như ngọn đèn hút cạn dầu. Mặc dù bốn nhiệm vụ này là phần hành riêng của tâm đạo và tâm quả, hoàn toàn không chia sẻ gì cả, song tâm quả vẫn thực hiện nhiệm vụ nhận thức quyết định. Trong đó, vì nó được nói là làm nhiệm vụ tác ý cẩn mật đến thực tánh hay chân lý về sự diệt, diệt đế. Mức thiền của đạo và quả. Khi các đạo quả được quy cho mức của các bậc thiền, vấn đề sẽ phát sinh là yếu tố nào sẽ quyết định mức đặc biệt của cường độ thiền ở các đạo quả này. Nói cách khác, Tại sao đối với vị hành giả này đạo quả khởi lên ở mức sơ thiền, vị kia lại ở mức nhị thiền, vân vân. Thanh Tịnh Đạo và chú giải Bộ Pháp Tụ đề cập đến vấn đề này dưới hình thức đặt câu hỏi: cái gì quyết định sự khác biệt về con số các giác chi, đạo chi và thiền chi của thánh đạo? Các bộ luận đưa ra ba thuyết liên quan tới việc xác định mức thiền của đạo. Các thuyết này rõ ràng đã được lập thành bởi các bậc chú giải sư, cựu trào và truyền thừa qua các thế hệ học trò của các ngài. Thuyết thứ nhất thuộc về trưởng lão Tam Tạng Kula Naga, chủ trương rằng chính thiền căn bản Pada Kaisana, bậc thiền dùng làm căn bản cho minh quán, đưa đến sự xuất khởi, tuệ xuất khởi, trong đặng vô gián duyên. Cho đạo quyết định sự khác biệt về mức thiền của đạo. Thuyết thứ hai thuộc về trưởng lão Mahadatta, ngụ ở chùa Morawapi, nói rằng sự khác biệt này được quyết định bởi các uẩn làm đối tượng cho minh sát. Vào lúc tuệ dẫn đến sự xuất khởi, thuyết thứ ba thuộc về trưởng lão Tam Tạng, Kula Appaya, chủ trương rằng chính khuynh hướng cá nhân của hành giả quyết định sự khác biệt này. Theo thuyết thứ nhất, đạo khởi lên nơi một hành giả thuần quán không có thiền. Đạo khởi lên nơi một vị có thiền. Đạo khởi lên nơi một vị có một thiền chứng nhưng không dùng thiền ấy làm căn bản cho việc phát triển tuệ giác, và đạo khởi lên do thầm sát sau khi xuất khỏi sơ thiền, là những đạo chỉ thuộc về sơ thiền. Cả ba đạo ấy đều có tám đạo chi, bảy giác chi và năm thiền chi. Trường hợp đạo được tạo ra sau khi xuất khỏi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, rồi dùng những bậc thiền này như căn bản cho minh sát, lúc ấy đạo sẽ thuộc về mức thiền được dùng làm căn bản, tức đạo có thể thuộc về nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay ngũ thiền. Đạo sẽ lần lượt có 4, 3 hoặc 2 thiền chi tùy theo bậc thiền. Tuy nhiên những đạo này sẽ chỉ có 7 đạo chi bởi vì chánh tư duy như một cách biểu hiện của tầm đã bị diệt trong nhị thiền và ở các bậc thiền cao hơn. Những đạo nào kết hợp với tứ thiền và ngũ thiền cũng sẽ thiếu đi hỷ giác chi, vì vậy chỉ còn 6 giác chi. Đối với một vị hành giả dùng một thiền vô sắc làm căn bản thì đạo sẽ là một đạo thuộc ngũ thiền. Như vậy, theo thuyết thứ nhất này, nếu các hành được thẩm quán bằng minh sát tuệ sau khi xuất khỏi một thiền căn bản, thì chính thiền chứng nổi bật lên vào thời điểm gần với đạo nhất, tức là ngay trước lúc đạt đến tuệ xuất khởi, sẽ làm cho đạo về bản chất giống như chính nó vậy. Theo thuyết thứ hai, đạo khởi lên về bản chất giống như những pháp đang được thẩm quán với minh sát tuệ vào lúc tuệ xuất khởi nảy sanh. Như vậy, nếu hành giả sau khi xuất khỏi một thiền chứng và đang thẩm quán với minh sát tuệ các pháp dục giới hoặc các thành phần của sơ thiền, thì đạo được tạo ra sẽ khởi lên ở mức sơ thiền. Y cứ theo thuyết này thì chính thẩm sát thiền, bậc thiền dùng để thẩm sát, sẽ quyết định tính chất thiền của đạo. Một giới hạn cần được nói thêm ở đây là một hành giả không thể minh sát quán một bậc thiền cao hơn khả năng chứng đắc của vị ấy. Theo thuyết thứ ba, đạo khởi lên ở bất cứ mức thiền nào mà hành giả muốn, hoặc ở mức thiền vị ấy đã dùng như căn bản cho minh sát, hoặc ở mức của bậc thiền nào mà vị ấy lấy làm đối tượng cho sự thẩm quán. Nói cách khác, tính chất thiền của đạo hợp với khuynh hướng cá nhân của vị ấy. Tuy nhiên chỉ đơn thuần muốn không thì chưa đủ, vì để cho đạo khởi lên ở mức thiền theo ý muốn, thiền hiệp thế chắc chắn phải được dùng làm căn bản cho minh sát hoặc dùng như đối tượng của sự thẩm phán, của thật, sự thẩm quán. Sự khác biệt giữa ba thuyết này có thể được hiểu qua một ví dụ. Nếu một hành giả đạt đến siêu thế đạo bằng cách minh quán sơ thiền sau khi xuất khỏi ngũ thiền, theo thuyết thứ nhất thì đạo của vị ấy sẽ thuộc về ngũ thiền, trong khi theo thuyết thứ hai đạo sẽ thuộc sơ thiền. Như vậy hai thuyết này mâu thuẫn nhau trên cơ sở gì biệt giữa thiền căn bản và thiền thẩm sát. Nhưng theo thuyết thứ ba, đạo hợp với bất cứ thiền nào mà hành giả muốn, hoặc sơ thiền, hoặc ngũ thiền. Như vậy thuyết này không nhất thiết va chạm với hai thuyết kia. Bản thân luận sư Buddhaghosa không đưa ra một quyết định nào giữa ba thuyết này. Ngài chỉ nêu ra cho thấy trong cả ba thuyết trên, bên dưới những bất đồng của chúng, vẫn có sự công nhận rằng tuệ xuất khởi sẽ quyết định đặc tính thiền của đạo, vì tuệ này làm cần y duyên, nhân gần và chính cho sự khởi sanh của đạo. Vì thế cho dù đó là tuệ xuất khởi gần với thiền căn bản, hay tuệ ấy đang khởi qua thiền thầm sát, hoặc được ấn định theo ý muốn của hành giả, thì trong cả ba trường hợp, chính giai đoạn cuối của tuệ xuất khởi này sẽ đưa ra sự xác định cho siêu thế đạo, ấn định các đạo chi và giác chi của nó. Vì lẽ quả khởi lên ngay sau đạo có một cấu trúc giống hệt với đạo, nên thiền siêu thế của nó cũng được quyết định bởi đạo. Như vậy, một đạo thuộc sơ thiền sẽ tạo ra một quả thuộc sơ thiền, và đối với các thiền còn lại cũng cần hiểu như thế. Thánh quả định và diệt tận định. Truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada nhìn nhận hai thiền chứng khác vốn chỉ mở ra cho các bậc thánh đặc biệt. Hai thiền chứng này là thánh quả định Phala Sampatti, có nơi gọi là thiền quả, và diệt tận định Nirodha Sampatti, thiền diệt. Thánh quả định là một bậc thiền đích thực thuộc loại siêu thế. Diệt tận định dù không phải là một bậc thiền, song vẫn đòi hỏi phải có sự tinh thông các thiền hiệp thế như một điều kiện tiên quyết cho sự thành tựu của nó. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét đến từng thiền chứng một. Thánh quả định. Chúng ta biết tâm quả Phalacitta là một trạng thái tâm siêu thế xếp vào loại quả Vipaka. Bởi vì nó được tạo ra bởi tâm đạo tương ứng. Cũng như tâm đạo, tâm quả là một bậc thiền vận hành ở mức thiền của đạo, vì về nội dung đạo và quả hầu như giống hệt nhau. Tâm quả khởi lên theo hai cách. Sự khởi lên ban đầu của quả, như chúng ta đã đề cập ở trước, xảy ra trong lộ trình tâm đạo. Khi nó sanh khởi, kế liền theo tâm đạo. Vào lúc đó tâm quả chỉ tồn tại trong hai hoặc ba sát na tâm để cảm nghiệm quả giải thoát rồi diệt, liền theo đó là hữu phần. Tuy nhiên tâm quả cũng có thể khởi lên theo cách khác. Cách khởi lên thứ hai này dưới hình thức của một định chứng đặc biệt gọi là thánh quả định. Loại quả này chỉ có các bậc thánh thuộc bốn giai đoạn giải thoát mới có thể đạt tới được, và nó được sắp vào bốn bậc tương ứng với bốn giai đoạn ấy: nhập lai thánh quả định, nhất lai thánh quả định, bất lai thánh quả định và A-la-hán thánh quả định. Giống như tâm quả sanh liền theo tâm đạo, thánh quả định này cũng là một thiền siêu thế có niết bàn là đối tượng. Nhưng trong khi quả ở lộ trình đắc đạo chỉ kéo dài hai hoặc ba sát na tâm, thì thánh quả định là một bậc thánh nhập vào, sau đó lại có thể kéo dài bao lâu tùy theo vị ấy quyết định. Tức là nó có thể liên tục như một chuỗi các tâm quả nối tiếp theo nhau, không gián đoạn trong hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày không dứt. Như vậy, thiền quả này cung cấp cho các bậc thánh một nơi nghỉ đặc biệt. Ở đó, các ngài có thể thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn ngay trong hiện tại cho chính mình. Thanh Tịnh Đạo luận về thánh quả định này dưới một số các đề mục. Đầu tiên, bộ luận ấy định nghĩa về thánh quả định như sự an trú của thánh quả trong diệt. Sự định nghĩa mà Mahatika, chú giải Thanh Tịnh Đạo, diễn giải với nghĩa thánh quả định là sự khởi lên của thiền thuộc thánh quả theo phương thức của định an trị với Niết Bàn làm đối tượng. Sự định nghĩa này cho thấy hai sự kiện quan trọng về thánh quả định. Thứ nhất, đó là một bậc thiền, và thứ hai, thiền này lấy Niết Bàn làm đối tượng. Mặc dù tâm quả vào những lúc thuộc thánh quả định không có tâm đạo đi trước, vì mỗi đạo được xem là độc nhất và không thể lặp lại, song mức thiền của nó luôn luôn tiếp tục tương ứng với mức thiền của đạo từ đó nó sanh ra lúc ban đầu. Theo đó, nếu hành giả đắc một đạo có sơ thiền thì về sau chỉ nhập vào một thánh quả sơ thiền, nếu đắc một đạo nhị thiền sẽ luôn luôn nhập thánh quả nhị thiền, vân vân. Thánh quả định vượt ngoài tầm của phàm phu nhưng vẫn dành cho tất cả các bậc thánh. Mỗi bậc thánh sẽ nhập thánh quả tương ứng với mức giải thoát của vị ấy, tức là bậc nhập lưu nhập thánh quả nhập lưu, bậc nhất lai nhập thánh quả nhất lai, bậc bất lai nhập thánh quả bất lai, vân vân. Những vị đã đạt đến một đạo cao hơn sẽ không đắc một quả thấp hơn, trong khi những vị ở mức thấp cũng không thể đắc một quả cao hơn được. Các vị thánh sử dụng thiền quả này với mục đích thọ hưởng hạnh phúc Niết Bàn ngay trong hiện tại. Họ nhập vào đó bằng cách không chú tâm đến các đối tượng thế gian và tập trung độc nhất vào Niết Bàn. Muốn nhập thiền quả, vị thánh đệ tử nên đi vào độc cư, nghĩa là vào một chỗ thanh vắng, quyết định nhập thiền quả, rồi phát triển minh sát trên các hành, kinh qua một chuỗi các tuệ minh sát, bắt đầu với sanh diệt tuệ. Các tuệ này tiến triển cho đến thuần thứ, tiếp theo bằng chuyển tộc tuệ với các hành làm đối tượng. Kế liền đó, tâm trở nên an trú trong diệt cùng với sự chứng quả. PPP 822, VSP 603, NP. Trong khi tuệ chuyển tập đi trước đạo có Niết Bàn làm đối tượng, thì ở đây trí chuyển tập đi trước thánh quả đối tượng lại là các hành. Lý do được đưa ra trong chú giải Thanh Tịnh Đạo. Ở đây, tại sao chuyển tộc không lấy Niết Bàn làm đối tượng như nó đã làm khi đi trước tâm đạo? Bởi vì các trạng thái thuộc thánh quả không liên hợp với một ngõ ra, outlet, như trong trường hợp của đạo. Vì điều này được nói, các trạng thái nào là một ngõ ra, bốn thánh đạo không bao hàm quả vậy. Vishti 2. 518. Bởi lẽ sự quyết định trước là để đắp thánh quả, chứ không phải một đạo cao hơn, nên tuệ giác chỉ đưa đến thánh quả định mà không phải một đạo cao hơn. Việc chứng đạo đòi hỏi phải có một nguyện vọng dẫn đường riêng và khác hơn trước khi phát triển minh sát. Thánh quả định được làm cho kéo dài bao lâu bằng một tác ý quyết định trước. Vì chính nhờ sự quyết định như vậy, ta sẽ xuất vào giờ này, mà thánh quả định sẽ kéo dài như đã định. Sự xuất định xảy ra khi tâm không chú ý đến Niết Bàn, mà lấy một tướng nào đó thuộc các hành, danh sắc làm đối tượng. Liền sau khi thánh quả định chấm dứt, tâm sẽ chìm lại vào dòng hữu phần. Thánh quả định cũng khởi lên chớp nhoáng trong tiến trình xuất khỏi diệt tận định. Sự chứng thánh quả được đặt cho ba tên tùy theo cách thức nổi bật của tuệ trong quá trình minh quán ngay trước sự an chỉ. Nếu tuệ nổi bật là quán vô thường, thì quả chứng được là vô tướng giải thoát, Animitta Vimokkha. Nếu tuệ quán khổ là nổi bật, thì quả gọi là vô nguyện giải thoát, Appanihita Vimokkha. Và nếu tuệ quán vô ngã nổi bật, thì quả gọi là không tánh giải thoát, Sunnata Vimokkha. Tuy nhiên, trong ý nghĩa phóng khoáng thì cả ba tên gọi đều có thể áp dụng cho bất cứ quả nào cũng được, vì quả nào cũng có Niết Bàn làm đối tượng, mà Niết Bàn là vô tướng giới, vô nguyện giới và không tánh giới. Và lại, quả nào cũng có bản chất như nhau là vô tham, vô sân, vô si, không có các tướng tham sân si và cũng không có những ước muốn bắt nguồn từ tham sân si. Diệt tận định. Một chứng đắc nữa trong lĩnh vực thiền dành cho các vị thánh hành giả là chứng diệt hay diệt tận định, hoặc cũng gọi là diệt thọ tưởng định. Nét đặc thù của định chứng này là sự diệt của mọi hoạt động tâm lý trong tình trạng vẹn toàn của nó. Chính vì lý do này mà Thanh Tịnh Đạo định nghĩa định chứng ấy như sự không khởi sanh của tâm và các pháp đồng sanh, tâm sở, do sự diệt không ngừng của chúng. Chỉ các bậc Bất Lai và A-La-Hán nào có tám thiền chứng hiệp thế, tức là đã đắc và thuần thục bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới,